Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy tổng duyệt chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các xã phường và Đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động thiết thực. Từ diện tích nhỏ lẻ được trồng không tập trung, đến nay xã Lục Ngạn đã phát triển mở rộng diện tích trồng táo lên đến hơn 520 ha. Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm mà tỉnh liên kết vùng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để chuẩn bị tốt nội dung chương trình và các điều kiện đảm bảo thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, chiều 25 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tổng duyệt chương trình đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ban sở ngành tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Buổi tổng duyệt được tập trung rà soát tổng thể kịch bản điều hành các nội dung của đại hội, gồm phiên chủ bị và phiên chính thức, nghi thức chào cờ, phát biểu khai mạc, trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các tham luận tại đại hội, ra mắt Ban chấp hành Đoàn đại biểu tỉnh đi dự đại hội 14 của Đảng. Phát biểu bế mạc đại hội được diễn tập theo đúng kịch bản, thời gian và trình tự. Kiểm tra toàn diện công tác hậu cần, khánh tiết, an ninh, y tế, thông tin, truyền thông, kiểm tra công tác trang trí khánh tiết bên ngoài và bên trong Trung tâm Hội nghị tỉnh, kiểm tra triển lãm một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịch bản, đảm bảo đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đại hội đã được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác khánh tiết, tuyên truyền, báo chí, hậu cần cơ bản đã đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện nội dung chuẩn bị, đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót do nguyên nhân chủ quan. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý công tác khánh tiết phải kiểm tra thường xuyên, tính toán các phương án về thời tiết để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất. Không khí đại hội cần được thể hiện tươi vui, phấn khởi. Trong quá trình diễn ra các hoạt động, các đại biểu cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Thống nhất một số nội dung của đoàn chủ tịch cần lưu ý trong quá trình điều hành đại hội. Bí thư Tỉnh ủy quán triệt cần tuyệt đối bảo đảm các phiên làm việc từ chiều ngày 29 đến hết ngày 30 tháng 9 diễn ra trang trọng, nghiêm túc và đúng quy định.
Tại phường Việt Yên, Ban quản lý dự án công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội công đoàn. Dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Được triển khai thi công tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, đây là dự án nhà ở xã hội công đoàn thứ hai Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện đầu tư theo luật nhà ở. Dự án được triển khai với các hạng mục chính gồm 2 block nhà ở cao 10 tầng với tổng diện tích sàn hơn 30.000 m2, có 477 căn hộ cho thuê khép kín cùng với thang máy và các thiết bị nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, tủ bếp và một nhà xe cao 3 tầng có diện tích sàn là hơn 3.000 m2. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm hơn 12.600 căn hộ, đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025. Đồng thời, tỉnh đang tích cực lựa chọn, giao chủ đầu tư triển khai các dự án mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 135.000 căn hộ vào năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển đô thị, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Công trình sẽ góp phần thực hiện hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp cho hàng nghìn công nhân, người lao động, từ đó khích lệ, động viên họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ để công trình về đích, đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình khác như nhà trẻ, trường mẫu giáo, tạo điều kiện để công nhân lao động trên địa bàn tỉnh sớm có điều kiện an cư lạc nghiệp. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án Công đoàn, các nhà thầu, các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai các biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để tổ chức thi công công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn. Khẳng định lễ khởi công dự án nhà ở xã hội công đoàn có ý nghĩa lớn, là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất.
Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 cũng vừa được chính thức đưa vào hoạt động tại tầng 1 Trung tâm hội nghị tỉnh. Trung tâm báo chí được thành lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tác nghiệp đưa tin kịp thời, chính xác và đầy đủ về các hoạt động của đại hội. Trung tâm hoạt động trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Theo ban tổ chức đại hội, có hơn 40 cơ quan báo chí đăng ký cử phóng viên tác nghiệp tại sự kiện này. Để đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí tác nghiệp thuận lợi, Trung tâm báo chí được trang bị máy tính cấu hình cao, có đường truyền internet và hệ thống Wi-Fi tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu làm việc của phóng viên, biên tập viên. Ngoài ra, tại trung tâm còn bố trí một màn hình lớn kết nối trực tiếp hình ảnh và âm thanh từ hội trường chính, giúp phóng viên theo dõi toàn bộ diễn biến đại hội một cách trực quan và sinh động. Trung tâm cũng là nơi cung cấp hình ảnh, video clip, thông cáo báo chí và các tài liệu chính thức được phép công khai liên quan đến đại hội. Trung tâm báo chí cũng bố trí lực lượng thường trực hỗ trợ phóng viên tác nghiệp, cung cấp thông tin và giải đáp những vấn đề liên quan. Việc đưa trung tâm báo chí vào hoạt động thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong công tác tổ chức đại hội, đồng thời góp phần bảo đảm cho công tác thông tin tuyên truyền diễn ra thông suốt, hiệu quả, đúng định hướng.
Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các xã, phường và đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Chí Quả đề ra 17 chỉ tiêu, trong đó nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế phấn đấu tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân 11,5% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 108 triệu đồng một người một năm. Để đạt mục tiêu đề ra, ngay sau đại hội, phường đã triển khai ngay các giải pháp. Ông Nguyễn Văn Khương, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chí Quả tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Chúng tôi cũng đã tham mưu Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường ban hành cái kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân để tạo những nguồn lực thuận lợi nhất để phát triển kinh tế tư nhân và đã tạo dư địa phát triển để tăng thu công tác ngân sách trên địa bàn phường. Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thành lập tổ công tác để tăng cường cái công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và môi trường trên địa phường.
Ông Nguyễn Thành Long, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói:
Chúng tôi cũng rất mong là chính quyền tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp để phát triển và mong muốn là doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành cùng với chính quyền và chính quyền đồng hành cùng với cả doanh nghiệp để phát triển càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong nhóm chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, môi trường, phường đề ra các mục tiêu đảm bảo người dân được học tập, chăm sóc sức khỏe tốt nhất và môi trường sống an toàn, đảm bảo 98% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng, 100% chất thải được thu gom xử lý, 90% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Riêng lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hiện nhiều trường đang được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa. Ông Nguyễn Tiến Đạt, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Khương, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Về phía nhà trường rất là phấn khởi. Ngay từ đầu năm học, thì Đảng bộ phường đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể để tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho thầy và trò nhà trường. Về phía nhà trường thì năm học quyết tâm thực hiện những thắng lợi nhiệm vụ của năm học đề ra và đồng thời cũng tạo cái niềm tin cho nhân dân và phụ huynh.
Ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ đã ban hành chương trình hành động nhằm hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị văn minh, bản sắc, đáng sống. Hiện các chi bộ, ban ngành đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến từng đảng viên, đoàn thể, đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bà Trương Thị Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh cho biết quan điểm:
Trong thời gian tới, Đảng bộ phường sẽ tập trung để phát triển cái khoa học công nghệ, trong đó là về cái chuyển đổi số trong chính quyền cũng như là trong các cái cơ quan của Đảng. Thế và chúng tôi cũng sẽ tập trung để củng cố lại cái trung tâm hành chính công. Và một cái nhiệm vụ quan trọng trước mắt đó là Đảng bộ phường cũng sẽ tập trung để chỉ đạo và triển khai thành công cái dự án đường kết nối sân bay Gia Bình đến địa phận là thủ đô Hà Nội, địa phận phường Chí Quả.
Sự khẩn trương quyết liệt của Đảng bộ phường Chí Quả trong việc triển khai nghị quyết đã và đang thổi luồng sinh khí mới vào phong trào thi đua phát triển của địa phương, đây chính là cơ sở vững chắc để phường phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.
Trong ngày 25 tháng 9, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ nhất. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Đại Đồng. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Đại Đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay 100% khu dân cư trong xã được công nhận khu dân cư văn hóa, 96% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc xã vận động hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hơn 230 triệu đồng ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão Yagi. Nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc xã Đại Đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng đảng, chính quyền. Hàng năm mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc một phần việc tiêu biểu. Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức ít nhất 2 nội dung giám sát, phản biện dự thảo, xây dựng quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội, mỗi khu dân cư thành lập ít nhất một tổ nhóm tự quản tại cộng đồng.
Tại đại hội đại biểu lần thứ nhất Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Nguyên đã đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phường phát động tạo sự lan tỏa sâu rộng, tỷ lệ gia đình, khu phố văn hóa đạt trên 95%, công tác an sinh xã hội được chú trọng, duy trì hiệu quả 270 mô hình tổ liên gia tự quản. Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức 39 hội nghị góp ý cho 42 dự thảo, tham gia ý kiến vào 25 văn bản pháp luật, chủ trì phối hợp 12 cuộc giám sát, 5 cuộc phản biện, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Nguyên hướng mạnh về khu dân cư, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, phát huy dân chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường giám sát, phản biện xã hội trên các lĩnh vực.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Từ Sơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là một trong 5 địa phương được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn chỉ đạo tổ chức điểm Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ qua, hội đã duy trì hoạt động có hiệu quả 128 mô hình các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút trên 3.000 hội viên tham gia. Duy trì hiệu quả 21 tổ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với 740 hội viên phụ nữ tham gia, dư nợ trên 56 tỷ đồng. Tham gia ủng hộ vận động kinh phí tặng quà cho các đối tượng chính sách, tân binh lên đường nhập ngũ, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Tích cực hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, ủng hộ về hội cấp trên với số tiền gần 80 triệu đồng. Hội đã nhận đỡ đầu 9 cháu theo chương trình mẹ đỡ đầu với kinh phí đã trao gần 120 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ tới, hội tập trung xây dựng tổ chức hội hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, bứt phá, phát huy tính tự chủ, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 25 tháng 9, Hội nông dân xã Phù Lãng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là một trong hai cơ sở được Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, công tác, hoạt động cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân và dịch vụ cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp được đẩy mạnh với hàng chục hộ được vay vốn. Nhiều hội viên nông dân được hỗ trợ mua máy cày, máy gặt, được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay toàn xã xây dựng phát triển 21 sản phẩm OCOP, có 5.600 lượt hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiệm kỳ 2025-2030, hội phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, liên kết chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, cây táo đã và đang trở thành một trong những cây ăn quả chủ lực mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân xã Lục Ngạn. Từ diện tích nhỏ lẻ được trồng không tập trung, đến nay địa phương này đã phát triển, mở rộng diện tích trồng táo lên đến hơn 520 ha. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cây táo, xã đã có nhiều giải pháp để xây dựng quy hoạch vùng chuyên canh, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Gia đình anh Hoàng Văn Bách ở thôn Chay, xã Lục Ngạn bắt đầu trồng táo từ năm 2012. Đến nay gia đình có hơn 6 sào với khoảng hơn 70 gốc táo. Sản lượng bình quân mỗi năm đạt hơn 6 tấn quả một sào, tương đương với doanh thu 40 triệu đồng một sào, hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Thời điểm này gia đình anh đang tập trung chăm sóc cây táo để chuẩn bị thu hoạch vào thời điểm giáp Tết. Anh Hoàng Văn Bách cho biết thêm:
thời gian này cũng gia đình chú trọng vào chăm sóc, là ví dụ như là đang thời điểm là phun thuốc để chống sâu bệnh, hai là bón phân bón để cho cây và quả non nó phát triển, sinh trưởng phát triển mạnh hơn.
Thôn Chay có gần 400 hộ, trong đó 99% số hộ đều có diện tích trồng táo với các loại như táo Xuân, táo Đài Loan. Cũng nhờ cây táo mà đời sống của người dân trong thôn đã có nhiều chuyển biến, nhiều hộ gia đình thoát nghèo có thu nhập ổn định. Chị Hoàng Miên, thôn Chay, xã Lục Ngạn phấn khởi nói.
Giống táo này thì trồng dễ trồng, nếu mà trồng là cái đầu năm trồng cuối năm có khi là được thu hoạch rồi. Và cái lúc mà mình thu hoạch thì cái đầu ra của mình nó cũng dễ dãi. Bán thì cũng thấy là so với các hoa quả khác là cũng được giá.
Ông Bùi Mạnh Duy, phó trưởng thôn Chay, xã Lục Ngạn thông tin thêm.
Lãnh đạo cấp trên và chủ chính quyền thôn cũng đã định hướng rồi. Một số sẽ đi vào cái phát triển, cái góc độ là quy mô. Đấy, dần dần tiến đến là hoa quả sạch thì cũng định hướng với một số chương trình trong định hướng cho cả bà con trong thôn là tới đây sẽ quy hoạch theo một cái vùng nhất định và chăm sóc theo cái hướng hoa quả sạch và chính quy lớn.
Xã Lục Ngạn hiện là vùng trồng táo trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích hơn 520 ha, tập trung chủ yếu ở thôn Chay, thôn Muối, thôn Phì. Với thế mạnh của một vùng cây ăn quả trọng điểm, xã đã có định hướng để đưa cây táo trở thành một trong những sản phẩm chủ lực đặc trưng của địa phương. Ông Ân Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ngạn cho biết về định hướng của địa phương.
Thời gian tới, chúng tôi phối hợp với Sở Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương để hỗ trợ phát triển cái vùng táo trọng điểm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, hướng tới phát triển và bền vững và phối hợp các doanh nghiệp để thu gom và tiêu thụ sản phẩm tốt nhất.
Nhờ sự mạnh dạn trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã giúp người dân ở xã Lục Ngạn có hướng phát triển kinh tế mới hiệu quả bền vững. Bên cạnh đó, mô hình phát triển táo còn có tiềm năng mở rộng ra hướng đi mới cho các hoạt động du lịch sinh thái nông thôn. Trước diễn biến của bão số 9, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đã vận động 17 hộ dân ở thôn Lầm ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất. Năm 2024, trên địa bàn Trường Sơn có 17 hộ dân ở khu vực dốc chợ thôn Lầm bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất. Địa phương đã tiến hành xử lý cấp bách vận chuyển đất để bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân. Trước nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong ngày 24 và 25 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã Trường Sơn đã yêu cầu sơ tán và di rời 17 hộ dân với 61 nhân khẩu cùng tài sản sang thôn Chẳm, thôn Mới và Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn trước đây để tránh trú an toàn. Hiện tại có 49 nhân khẩu có mặt ở địa phương, vắng nhà 12 nhân khẩu. Các hộ dân tuân thủ tuyệt đối công tác chỉ đạo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Mục tiêu quan trọng nhất đó là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân, cũng như bảo đảm lương thực thực phẩm cho bà con trong những ngày tránh trú bão.
Thưa quý vị, Bắc Ninh là tỉnh có hệ thống đê điều công trình thủy lợi dày đặc với hơn 592 km đê các cấp, hơn 1.400 trạm bơm lớn nhỏ, 274 hồ chứa nước, 203 đập dâng và trên 12.000 km kênh mương tưới tiêu. Đây là những công trình giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống dân sinh. Những năm qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp nhiều hạng mục, qua đó từng bước nâng cao năng lực tưới tiêu, bảo đảm an toàn công trình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Dự án kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh, đoạn từ quốc lộ 17 đến tỉnh lộ 282, huyện Gia Bình trước đây, công trình thủy lợi đảm nhiệm tưới cho gần 350 ha đất canh tác của xã Cao Đức, với các hạng mục nạo vét tôn cao bờ kênh chiều dài gần 2.400 m, xây dựng hai cầu qua kênh và cải tạo nâng cấp các công trình trên kênh. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án đã hoàn thành trên 30% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Hữu Hiệp, công ty xây dựng Minh Chiết cho biết thêm.
Công trường đang tập trung tối đa nhân lực và máy móc để kịp tiến độ ngày 31 tháng 12 thì nhà thầu sẽ hoàn thành.
Những năm qua, hệ thống đê điều và công trình thủy lợi của tỉnh đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 75% trạm bơm được xây dựng trước năm 1990 đã xuống cấp, thiết bị lạc hậu. Nhiều tuyến kênh, sông, trục bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy. Một số hồ đập nhỏ thiếu kinh phí duy tu, thường xuyên hư hỏng. Các tuyến đê nhiều nơi chưa hoàn chỉnh mặt cắt, thân đê còn thẩm lậu, kè cống qua đê xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu kết hợp đa mục tiêu, chống lũ, giao thông, cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Anh Đỗ Quang Khải, Phòng Kinh tế, Phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh trao đổi về nội dung này.
Tại tuyến đê Tà Cầu, đi qua khu vực tổ dân phố Quang Biểu, thì đang có khoảng 300 mét đê đang bị xuống cấp, nứt gãy. Vì vậy là sẽ không đảm bảo lưu thông cho người dân đi lại trên đê. Qua đây thì tôi cũng đề nghị là cơ quan cấp trên là quan tâm và quyết định đầu tư nâng cấp cái tuyến đê này để đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân đi lại trên đê.
Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 tiếp tục đầu tư tu bổ, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống công trình đê điều, thủy lợi theo hướng hiện đại, đa chức năng, trong đó ưu tiên nâng cấp hàng chục hồ chứa, trạm bơm, xây dựng mới kè cống qua đê, cải tạo các tuyến kênh mương, đê trọng điểm. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh cho biết thêm.
Để khắc phục được những cái tồn tại cũng như là cái sự xuống cấp của các hệ thống công trình thủy lợi đê điều trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi tiếp tục đề xuất các bộ ngành trung ương cũng như là tỉnh tiếp tục đầu tư cho cải tạo nâng cấp và đặc biệt là kiên cố hóa các cái tuyến kênh tưới tiêu để làm sao đáp ứng được cái việc tiêu thoát lũ nhanh nhất và kịp thời nhất.
Với quyết tâm lộ trình cụ thể và giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh đang từng bước hiện thực hóa phương châm hành động sớm, chủ động phòng ngừa trước thiên tai, bảo vệ an toàn cuộc sống nhân dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị, xác định hạ tầng giao thông là tiền đề quan trọng để giúp địa phương tạo bứt phá vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội. Bởi vậy, thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến thời điểm này thì tiến độ triển khai thi công các dự án cơ bản bảo đảm theo đúng kế hoạch đã đề ra. Gia đình bà Nguyễn Thị Hợi, thôn Mai Tô, xã Lục Ngạn có hơn 2.000 mét vuông đất vườn với khoảng trên 300 cây ăn quả các loại. Hiện nay đã hoàn thành việc kiểm kê cây trồng tài sản trên đất để lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Gia đình rất phấn khởi đồng ý với phương án của nhà nước, bà Hợi nói.
Với cái tinh thần mà làm đường này thì là dân chúng tôi thì với gia đình tôi là cũng rất chi là ủng hộ. Không có cái gì mà phải thắc mắc cả. Làm đường để mà cho dân đi để cho nó đẹp đẽ cho thôn bản người xã xung là đẹp đẽ mới thuận lợi để bà con thu hoạch vải vóc rồi có hoa màu. Thế, tất cả chúng tôi là cũng gọi là nói chung là cũng phải nhất trí.
Dự án giao thông từ quốc lộ 31 đi thôn Muối, xã Lục Ngạn có tổng diện tích thu hồi 5,2 ha, liên quan đến 125 hộ dân. Đến nay đã hoàn thành việc kiểm kê 122 trên 125 hộ, với diện tích 4,8 trên 5,2 ha. Ông Phạm Văn Ý, thôn Mai Tô, xã Lục Ngạn bày tỏ sự ủng hộ.
Gia đình tôi là hoàn toàn chí với cái điều kiện là nhà nước thu hồi là 472 mét vuông, thì còn lại thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí mong muốn rằng là nhà nước có cái chính sách ưu đãi với bà con nhân dân có một cái công ăn việc làm ổn định.
Ông Hoàng Văn Quốc, phó giám đốc phụ trách chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất Lục Ngạn cho biết thêm,
bằng một số biện pháp như là xác minh nguồn gốc đất song song và sự phối hợp tốt của chủ đầu tư trong công tác là bổ sung nhân sự con người để tập trung cao cho quá trình thực hiện thì chúng tôi phấn đấu trong thời điểm quyết tâm là đến 20 tháng 11 là thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ tư để thực hiện dự án.
Còn trên công trường xây dựng cầu Đèo Ra, đến nay tiến độ công trình đạt gần 20%. Đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực, làm công tác chuẩn bị để ngay sau khi nước rút sẽ triển khai thi công nhằm bảo đảm tiến độ công trình. Ông Trịnh Ngọc Dư, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn thông tin thêm.
Hiện tại là công trình cầu Đèo Ra là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đã tập trung đầy đủ nhân lực, con người, thiết bị, máy móc. Vì do là điều kiện là năm nay là thời tiết là mưa lũ nó nhiều quá, không thi công được phần dưới sông và phần đường hai đầu. Đơn vị là cũng sẽ cố gắng đợi khi nào nước rút là sẽ thi công 3K đảm bảo tiến độ đề ra của dự án.
Hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lục Ngạn được giao triển khai thực hiện hai dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, bao gồm dự án đường giao thông từ quốc lộ 31 đi thôn Muối, xã Lục Ngạn và dự án cầu Đèo Ra. Đến thời điểm này, việc triển khai thực hiện hai dự án đang được đôn đốc quyết liệt. Ông Lý Cường Ánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lục Ngạn cho biết.
Để đảm bảo tiến độ thi công của hai dự án trọng điểm này thì chúng tôi đã bố trí lãnh đạo phụ trách, cán bộ quản lý dự án và cán bộ giám sát để tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công của hai dự án này.
mỗi tuyến đường dự án giao thông giúp cho việc tham gia giao thông được thuận tiện hơn, qua đó thúc đẩy giao thương để tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, chiều 25 tháng 9, Công đoàn GoTech Việt Nam tới thăm tặng quà tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho 225 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em giáo dục chuyên biệt và trẻ bị bỏ rơi. Trong không khí thân tình ấm áp, Công đoàn GoTech Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa gồm bánh trung thu, các nhu yếu phẩm cần thiết giúp các em nhỏ có thêm niềm vui trong ngày Tết đoàn viên, đồng thời động viên tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm sẻ chia của doanh nghiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung, tại trung tâm nói riêng, góp phần đem đến một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn yêu thương cho các em nhỏ thiệt thòi, kém may mắn, đồng thời thể hiện vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Sáng 25 tháng 9, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ trao tặng máy tính và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Phường Chũ. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 5 máy tính trị giá 50 triệu đồng cho 5 em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao tặng 10 suất học bổng trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 15 phần quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh luôn chủ động triển khai nhiều chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo, chia sẻ với học sinh khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để khích lệ các em có thêm nghị lực, vượt qua mặc cảm bản thân, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2035, trải qua hai giai đoạn thực hiện với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức hai, đến nay các câu lạc bộ liên thế hệ đã mang lại hiệu quả cao trong việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi, đáp ứng thực trạng tốc độ già hóa dân số đang ngày một tăng. Buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ liên thế hệ khu phố Tử Phong, phường Bồng Lai, tại đây các thành viên được tham gia vào các hoạt động bổ ích như giao lưu văn hóa, văn nghệ, tập thể dục dưỡng sinh. Không chỉ vậy, từ những buổi sinh hoạt như thế này sẽ là nơi sản sinh ra những tiết mục đặc sắc, đóng góp các chương trình trọng đại do địa phương tổ chức. Bà Nguyễn Thị Thử, câu lạc bộ liên thế hệ khu phố Tử Phong, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh cảm thấy mình khỏe hơn khi tham gia câu lạc bộ, bà vui vẻ nói.
Từ khi tham gia về câu lạc bộ liên thế hệ thì tôi thấy tôi khỏe ra, rồi là hàng tối tôi ra tôi tập dưỡng sinh, đánh bóng chuyền. Thì là tôi thấy sức khỏe hơn. Buổi sinh hoạt mà vắng là tôi nhớ lắm mà không đi được là nó cũng buồn đấy. Và còn nếu mà sinh hoạt được là vui.
Bắc Ninh hiện có 100 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 8 mảng hoạt động chính bao gồm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các hội viên, triển khai các hoạt động tăng thu nhập cho câu lạc bộ, tổ chức thực hiện hoạt động tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, các hoạt động tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng, tập trung xây dựng nguồn lực của câu lạc bộ, bảo đảm quyền và lợi ích, nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt cho các hội viên và cộng đồng. Kể từ khi đi vào hoạt động, các câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn tỉnh chăm lo và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoa, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Vào liên thế hệ thì chị em thấy hoàn cảnh neo đơn quá thì chị em cũng giúp đỡ, mượn vốn thì biết thì làm ăn thì nuôi các cháu, đại khái là cái sầu ruộng nhiều nước thì cũng có cái sinh hoạt được hơn ít.
Ông Vũ Bá Rồng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh cho biết định hướng trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì Hội Người Cao Tuổi chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ xây dựng các chương trình, đặc biệt là xây dựng đề án để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để quyết định để tiếp tục triển khai cái mô hình này trên cái bình diện của cái địa bàn tỉnh mới, sẽ tiếp tục phát huy những cái kết quả và đặc biệt là nhân rộng các cái mô hình câu lạc bộ thế hệ điển hình, ở trên cơ sở đó thì thúc đẩy cái phong trào để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Với sự quan tâm của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh cùng với sự hỗ trợ của tổ chức hai, việc hình thành và phát triển câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Đây được coi là biện pháp căn cơ trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, để người cao tuổi sống khỏe, sống vui và sống có ích.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, một số nơi mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa, một số nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, một số nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.